Hồi 34. Xem đồ hình chợt mất niềm tin. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, không hiểu do đâu mà công lực trong mấy tháng vừa qua lại tiến nhanh đến nỗi kiếm đâm sâu vào vách đá ngập đến tận chui. Nội lực trên lưỡi kiếm phải cao thâm đến bậc nào mới có thể sử kiếm đâm vào đá như thể đâm vào cây mục chứ? Cả sư phụ sư nương cũng chưa chắc sử kiếm được như vậy. Chàng ngây người một lúc rồi rút lưỡi kiếm ra, có cảm giác như vách đá này rất mỏng, chỉ dày khoảng 2-3 tấc là đến khoảng không. Chẳng lẽ sau vách đá lại có một hang động khác? Lệnh Hồ Xung nổi tính hiếu kỳ, liền vung kiếm đâm thêm một nhát nữa. Cách một tiếng, lưỡi kiếm gãy làm hai. Thì ra lần này chàng vẫn nội kình không đủ, nên không cách nào đâm xuyên qua được. Chàng chửi tục một câu, ra ngoài động ôm lấy một tảng đá to, vận lực ném vào vách đá. Tảng đá ném thật mạnh, sau vách đá nghe loáng thoáng có tiếng động truyền đến. Hiển nhiên ở sau là một khoảng không khá rộng. Chàng vận nội lực ném tiếp, bỗng nghe đùng một tiếng, tảng đá bay xuyên qua vách đá rớt xuống nghe lạch cạch không dứt, hình như tảng đá lăn mãi không ngừng. Lệnh Hồ Xung phát hiện sau vách đá còn có một cái động khác. Trong thoáng chốc, nỗi phiền muộn chất chứa đầy lòng đều tan mất. Chàng lại đi bê đá ném vào mấy lần nữa, vách đá bị thủng một lỗ lớn, có thể chui đầu qua. Chàng lại bê đá ném thêm lên vách đá cho cái lỗ rộng ra, rồi đốt lửa lên, chui sang. Hóa ra bên trong là một cái hang hẹp. Lúc chàng cúi đầu nhìn, đột nhiên toàn thân toát mồ hôi. Dưới chân có một bộ xương khô nằm đó. Tình cảnh này vượt quá sức liệu đoán. Chàng định thần lại, nghĩ thầm. Lẽ nào đây là ngôi mộ cổ của tiền nhân? Nhưng sao bộ xương này không nằm ngay mà lại phủ phục xuống như thế này? Nhìn kiểu dáng bộ xương như vậy thì cái hang nhỏ hẹp này quyết không phải là lối vào nhà mồ. Lệnh Hồ Xung cúi xuống nhìn bộ xương, thấy áo của người chết đã mục nát hết. Bên bộ xương còn có hai cây búa to phản chiếu ánh sáng khi ánh lửa rọi vào. Lệnh Hồ Xung nhặt cây búa lên, thấy nặng khoảng hơn 40 cân. Chàng nhấc búa chém vào vách đá bên cạnh. Cạch một tiếng, một tảng đá to rơi xuống. Chàng ngẩn người ra, nghĩ, cây búa này bén như vậy, không phải là vật tầm thường, nhất định là khí giới của một vị tiền bối trong võ lâm. Lệnh Hồ Xung lại thấy chỗ vết búa chém rất ngọt, ngoài ra vách đá còn có nhiều vết đao, vết búa khác chém vào. Chàng tập trung suy nghĩ một lát, bất giác ngẩn người ra rồi cầm đuốc theo con đường dẫn xuống dưới. Trong hang đầy những vết búa chém. Lệnh Hồ Xung kinh hãi nghĩ, thì ra hang này có người đã dùng búa phá để mở đường ra. Đúng rồi, người này bị giam cầm trong lòng núi, nên dùng búa phá núi để thoát thân, nhưng không đủ sức, chỉ còn cách động vài tấc thì đã kiệt sức mà chết. Ôi, quá là số mệnh người này rất xui xẻo. Chàng đi thêm 10 trượng nữa, vẫn chưa tới đầu hang bên kia, lại nghĩ, người này phá núi mở đường được, thì chắc chắn nghị lực rất sắt đá, võ công rất cao cường, thật xưa nay hiếm có. Bất giác chàng sinh lòng khâm phục. Chàng đi thêm vài bước nữa, thấy dưới đất có hai bộ xương khô, một bộ ngồi tựa vào vách, bộ kia nằm khoanh tròn lại. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, thì ra bị giam trong núi không phải chỉ có một người. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, người này là đất cấm của phái Hoa Sơn ta, người ngoài không dễ đến được. Chẳng lẽ các bộ xương này đều là các vị tiền bối vi phạm môn quy của phái Hoa Sơn bị giam cho đến chết ở đây? Lệnh Hồ Xung đi thêm vài trượng rồi thuận đường quay người sang hướng trái. Trước mắt chàng hiện ra một thạch động rất lớn, có thể chứa đủ 1.000 người. Trong động lại có 7 bộ xương ngồi nằm khác nhau. Bên cạnh bộ xương nào cũng có khí giới. Khí giới gồm một cặp thiết bài, một cặp phán quan bút, một cây thiết côn, một cây thục đồng côn. Một thứ giống như lưỡi tầm sét, một thứ là thanh đao hai lưỡi có 3 răng nhọn hoắt như răng chó sói. Một thứ có lưỡi không giống đao cũng chẳng giống kiếm, xưa nay chàng chưa bao giờ gặp qua. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, những người sử dụng các thứ khí giới kỳ lạ và người sử dụng hai cây búa quyết không phải là đệ tử của bổn môn. Cách đó không xa, dưới đất có khoảng 10 thanh trường kiếm. Lệnh Hồ Xung nhặt lên một thanh, thấy cây kiếm ngắn hơn kiếm thường nhưng lưỡi lại lớn gấp đôi, cầm thấy rất nặng. Chàng nghĩ đây là kiếm của phái Thái Sơn. Lệnh Hồ Xung xem một thanh khác, thấy nhẹ và mềm, chính là khí giới của phái Hằng Sơn. Có thanh hình bán nguyệt là một trong ba loại trường kiếm mà phái Hành Sơn sử dụng. Có thanh lưỡi không có sóng, mũi kiếm rất nhọn và vô cùng sắc bén, là thứ khí giới mà vài vị tiền bối của phái Tung Sơn thích dùng. Còn ba thanh kiếm kia xem chiều dài, độ nặng chính là kiếm của bổn môn. Chàng càng lúc càng hoang mang, tại sao ở đây có nhiều khí giới của Ngũ Nhạc kiếm phái? Lệnh Hồ Xung cầm đuốc soi bốn vách động, chỉ thấy trên vách đá bên phải cách mặt đất mấy trượng có một tảng đá lớn có khắc 16 chữ lớn. Ngũ Nhạc kiếm phái, vô sĩ hạ lưu, tỷ võ bất thắng, ám toán hại nhân. Chú thích, có nghĩa là Ngũ Nhạc kiếm phái, vô sĩ hạ lưu, đánh không thể thắng, chỉ ám hại người. Đọc tiếp. Bốn chữ xếp thành một hàng, tất cả có bốn hàng, mỗi chữ dài hơn một thước, được khắc sâu vào vách đá. Người xưa đã dùng thứ khí giới cực kỳ bén nhọn để khắc, vết khắc sâu đến mấy tấc. 16 chữ này trông rất oai phong, tựa hồ như bạc kiếm dương cung. Bên cạnh 16 chữ lớn lại có vô số chữ nhỏ, nào là đê hèn vô lại, thật đáng sỉ nhục, khiếp nhược, hèn hạ. Toàn là những câu nguyền rủa hoặc thóa mạ. Lệnh Hồ Xung xem xong, tức cành hông, nghĩ bụng. Thì ra những người này bị Ngũ Nhạc kiếm phái ta giam cầm ở đây. Họ quá phẫn uất, không thể chửi cho ai nghe được, bèn khắc lên vách đá những lời thóa mạ người khác. Hành động này mới đúng là quân đê hèn vô sĩ. Chàng lại nghĩ tiếp, không biết họ là người như thế nào, đã là thù địch với Ngũ Nhạc kiếm phái tất chẳng phải người tốt lành gì. Lúc Lệnh Hồ Xung cầm đuốc rọi lên vách đá còn thấy khắc một hàng chữ Phạm Tùng Triệu Hạc phá kiếm pháp Hằng Sơn ở đây. Bên hàng chữ này có vô số đồ hình, cứ hai người là một đồ hình, một người sử kiếm còn người kia sử búa. Chỉ đếm sơ qua, ít nhất cũng có 500-600 đồ hình, hiển nhiên là người sử búa đang phá giải kiếm pháp của người sử kiếm. Bên cạnh những đồ hình lại xuất hiện một hàng chữ Trương Thừa Vân, Trương Thừa Phong tận phá Hoa Sơn kiếm pháp. Lệnh Hồ Xung đùng đùng nổi giận, chửi thầm, quả là bọn chuột nhắt vô liêm sỉ, to gan ngông cuồng. Kiếm pháp Hoa Sơn ta tinh vi ảo diệu, trong thiên hạ mấy ai có thể chống đỡ được, một chữ phá cũng không dám nói, càng không có ai dám nói hai chữ tận phá bao giờ. Chàng lượm thanh trường kiếm của phái Thái Sơn lên, vận nội lực để chém bạc hàng chữ sất láo này. Choang một tiếng, tia lửa văng tung tóe, chữ tận bị chém mất một góc. Nhưng từ nhát kiếm này, chàng nhận ra vách đá vô cùng cứng rắn. Muốn xóa những đồ hình và chữ khắc trên vách đá, dù có lợi khí cũng không dễ xóa được. Lệnh Hồ Xung định thần lại, nhìn hàng chữ bên đồ hình. Hình người sử kiếm tuy chỉ được phát họa vài nét rất sơ sài, nhưng cũng có thể nhận ra chính là chiêu hữu Phụng Lai Nghi thuộc kiếm pháp căn bản của bổn môn. Thế kiếm bay lượn phóng ra nhẹ nhàng linh động, chiêu này đang chiết giải với hình người trong tay cầm một thứ khí giới thẳng đuột, không biết nó là côn hay là trường mâu. Thứ khí giới thẳng đuột này chỉ vào mũi kiếm của đối phương với tư thế chậm chạp dị thường. Lệnh Hồ Xung lạnh lùng cười hề hề, thầm nghĩ, chiêu hữu Phụng Lai Nghi này của bổn môn còn ẩn giấu 5 tuyệt chiêu nữa, chiêu thức vụn về của người làm sao có thể phá giải được. Nhưng khi chàng xem lại thì thấy hình người trong bức đồ hình cầm khí giới thẳng đuột giống như cây côn lại đang thuận thế phóng vào mũi kiếm của người ra chiêu hữu Phụng Lai Nghi. Chiêu hữu Phụng Lai Nghi cứ một chiêu thì có 5 chiêu kế tiếp, nhưng cây côn của người kia dường như tiềm ẩn đến 6-7 chiêu kế tiếp, rất có khả năng đối phó với những chiêu tiếp theo của hữu Phụng Lai Nghi. Lệnh Hồ Xung chăm chú nhìn những nét khắc sơ sài tạc hình người giao đấu, vừa sợ hãi vừa kỳ dị, nghĩ chiêu hữu Phụng Lai Nghi của bổn môn chiêu số rất tầm thường nhưng uy lực rất lợi hại, địch thủ biết mà đỡ gạt né tránh thì không sao, nếu họ cố gắng chiết giải tất sẽ thất bại. Nhưng chiêu côn kia của đối phương thực sự có thể phá được chiêu hữu Phụng Lai Nghi của phái ta. Đây. Lệnh Hồ Xung từ chỗ kinh hãi ngạc nhiên chuyển sang khâm phục, lòng không kìm được nỗi lo sợ. Chàng nghe người nhìn hai đồ hình này không biết bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy tay phải đau rát, thì ra bó đuốc đã cháy đến tận tay. Chàng vội luyện bó đuốc đi, nghĩ bụng, bó đuốc đã cháy hết rồi, trong động tối đen như mực. Lệnh Hồ Xung vội chạy đến trước động, lấy 10+ nhánh tùng khô làm đuốc rồi chạy vào trong động, đốt lửa lên. Chàng vẫn nhìn hai hình người này rồi nghĩ thầm, nếu công lực của người sử côn kia tương đương với người sử kiếm của bổn môn, thì người sử kiếm của bổn môn không khéo sẽ bị thương mất. Nếu công lực của đối phương cao hơn thì lúc hai thứ khí giới giao nhau, người sử kiếm bổn môn lập tức mất mạng ngay. Chiêu hữu phụng lai nghi của phái ta đích thực đã bị người ta phá rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Lệnh Hồ Xuân nghiêng đầu nhìn đồ hình thứ hai, thấy người sử kiếm của bổn môn Sử Chiêu Thương Tùng nghênh khách. Chú thích: Thương Tùng nghênh khách nghĩa là cây thông cô đơn đón khách. Đọc tiếp, tinh thần chàng lại thêm chấn động. Năm xưa, Lệnh Hồ Xuân luyện chiêu này mất một tháng mới xong, trở thành một tuyệt chiêu lúc lâm địch. Chàng có chút hoảng sợ, chỉ e chiêu này lại bị người phá giải được. Chàng nhìn hình người sử côn, lại thấy trong tay y có đến 5 cây côn phân ra, đánh vào 5 bộ vị dưới hạ bàn của hình người sử kiếm. Lệnh Hồ Xuân ngay người ra hỏi, sao lại có đến 5 cây côn? Nhưng